Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam và Singapore vừa chính thức công bố nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 12 tháng 3 trong chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến đảo quốc này. Mức độ quan hệ cao nhất giữa hai nước được thiết lập dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị mỗi nước và sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chia sẻ điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược, cũng như tầm nhìn chung về an ninh thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực. Trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn lời Tổng bí thư Tô Lâm nói. Trước đó, Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 và quan hệ đối tác kinh tế xanh kỹ thuật số vào năm 2023, sau hơn 50 năm quan hệ ngoại giao. Singapore là quốc gia Đông Nam Á thứ ba sau Malaysia và Indonesia mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong được Straits Times trích lời nói rằng bước tiến này đưa mối quan hệ giữa hai nước tiến tới một kỷ nguyên mới khi thiết lập một hiệp định sâu rộng, làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai bên về an ninh quốc phòng cũng như các lĩnh vực mới nổi như năng lượng tái tạo và nền kinh tế kỹ thuật số. Thủ tướng Singapore được Straits Times dẫn lời phát biểu tại cuộc họp chung với nhà lãnh đạo Việt Nam rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa quan trọng đối với Singapore vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ký kết với một quốc gia thành viên ASEAN. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau khi nâng cấp, Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore đã chứng kiến việc trao đổi 6 thỏa thuận và thảo luận về hợp tác phát triển cáp ngầm, kết nối kỹ thuật số và dữ liệu xuyên biên giới, theo Reuters. Theo đó, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong việc phát triển nhân tài, hợp tác nhiều hơn trong giáo dục, đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp, triển khai chương trình trao đổi nhân tài đổi mới Singapore-Việt Nam. Về hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác sẽ bao gồm 20 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trên 14 tỉnh, cũng như hợp tác trong an toàn và an ninh lương thực, thanh toán mã QR xuyên biên giới và trên thị trường vốn. Hai nước cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu chung là phát thải ròng bằng zero vào năm 2050, tăng cường hợp tác về kết nối kỹ thuật số, luồng dữ liệu xuyên biên giới, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. Là một ngã ba chính của các tuyến cáp kết nối châu Á với châu Âu, hai quốc gia Đông Nam Á cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu tăng cao về các dịch vụ AI và trung tâm dữ liệu, theo Reuters. Riêng Việt Nam có kế hoạch đưa vào hoạt động 10 tuyến cáp ngầm mới vào năm 2030. Vào tháng 4 năm ngoái, công ty viễn thông nhà nước Việt Nam là Viettel và công ty của Singapore là Singtel đã công bố một thỏa thuận sơ bộ để phát triển tuyến cáp ngầm nối trực tiếp Việt Nam với Singapore, mặc dù vẫn chưa có hợp đồng xây dựng nào được công bố. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm và lo ngại, đặc biệt là trong việc thúc đẩy quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thủ tướng Wong nói, việc hai nước hợp tác chặt chẽ với nhau để đạt được tiến bộ cụ thể trong các lĩnh vực hướng tới tương lai trên sẽ giúp cả hai quốc gia định vị tốt để điều hướng sự phức tạp của một môi trường toàn cầu ngày càng hỗn loạn, vẫn theo Straits Times. Ông Wong cho biết, việc Việt Nam chú trọng vào phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số là phù hợp với các ưu tiên của Singapore. Về phần mình, ông Tô Lâm nói, kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN đến nay, Singapore luôn là đối tác kinh tế quan trọng, cùng đồng hành với Việt Nam trong suốt chặng đường cải cách, mở cửa và phát triển, theo báo chính phủ. Ông Tô Lâm, người đang có chuyến thăm chính thức 3 ngày tại Singapore, nói rằng ông vô cùng ấn tượng trước sự tăng trưởng đáng kể, tầm nhìn hướng tới tương lai và vai trò lãnh đạo tiên phong của Singapore trong các chuyển đổi quan trọng, trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, phát triển bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và thành phố thông minh. Trong dịp này, phía Singapore đã đặt tên ông Tô Lâm cho một giống lan lai mới tại vườn lan quốc gia thuộc vườn Bách Thảo, Singapore. Singapore là một trong các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Việt Nam. Nước này đã đầu tư 10,21 tỷ đô la vào Việt Nam vào năm ngoái, chiếm 27% tổng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, theo số liệu chính thức. Thương mại song phương giữa Singapore và Việt Nam đã tăng trưởng trong thập kỷ qua, với giá trị hàng hóa thương mại song phương đạt 31,6 tỷ đô la vào năm 2024. Cho tới nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện với 12 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia và Singapore.
Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên sẽ trở thành quan chức cao cấp nhất của Việt Nam hội kiến các quan chức trong tầng nội các của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tuần này, giữa lúc Washington đang rầm rộ áp thuế quan lên các đối tác thương mại mà họ cho là không công bằng. Giới quan sát cho rằng ông Diên sẽ đưa ra những lời hứa hẹn về việc tăng cường nhập khẩu từ Mỹ để điều chỉnh cán cân mậu dịch, cũng như thương thuyết các thỏa thuận để tránh các mức thuế mới của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến đến Washington DC vào ngày 13 tháng 3 để gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamie Sangria sau khi bộ này đưa ra thông điệp về mong muốn duy trì và xây dựng mối quan hệ kinh tế thương mại hài hòa bền vững, hai bên cùng có lợi với Mỹ. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nói với báo giới trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 3 tại Hà Nội, loan tin về chuyến công du của Bộ trưởng Diên. Việt Nam không có bất cứ chính sách nào có thể gây phương hại đến người lao động hay an ninh quốc gia của Mỹ. Chuyên gia quan hệ quốc tế Hà Hoàng Hợp thuộc diện Thiên Tăng Việt Nô ở Hà Nội chia sẻ với VOA.
Thì ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đi Mỹ thì cũng chỉ với hy vọng là phía Mỹ đừng có là phía Mỹ là không đánh thuế lớn đối với Việt Nam, nhưng mà phía Mỹ thì họ kín đáo và họ không có tuyên bố gì cả.
Hôm 10 tháng 3, hãng tin Reuters loan tin rằng các quan chức Việt Nam thuộc nhiều bộ ngành từ hải quan đến thuế quan cùng các doanh nghiệp năng lượng sẽ tháp tùng ông Diên trong chuyến công du đến Mỹ. Trong một văn bản của chính phủ Việt Nam mà hãng tin Reuters xem được cũng nêu ý định của Hà Nội là mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ cho ngành công nghiệp non trẻ của mình và có thể sẽ xem xét lại thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ ethanol đến khí hóa lỏng đến các sản phẩm nông nghiệp. Theo tài liệu này, các công ty Petro Việt Nam Gas, Petro Việt Nam Power, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nằm trong số các công ty khí đốt và năng lượng do nhà nước kiểm soát được yêu cầu cử đại diện tham gia chuyến đi của ông Diên. Dự kiến ông Diên sẽ có cuộc gặp với ông Ri vào ngày 13 tháng 3 trước khi làm việc với quan chức của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận vào ngày 14 tháng 3. Ngoài ra, phái đoàn của ông Diên cũng sẽ gặp gỡ các quan chức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các nhóm ngành có lợi ích tại Việt Nam, vẫn theo Reuters. Giới quan sát nhận định rằng chuyến đi này của phái đoàn Việt Nam là nhằm giảm rủi ro thuế quan của chính quyền Trump. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu nhận định.
Thì tạo ra một sự hiểu biết ban đầu thôi, chứ còn thì nó chưa có một cái kết quả cụ thể mà mọi người nhìn thấy được gì cả. Thế cho nên là từ phía Việt Nam mà nói thì họ vẫn phải chuẩn bị các cái khả năng để giảm rủi ro, mà họ chuyến đi của ông ấy là trình bày cho phía Mỹ thấy rằng là những cái khả năng của Việt Nam có thể làm để giảm cái xuất siêu từ Việt Nam sang Mỹ.
Hôm 1 tháng 3, khi gặp gỡ với doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng Việt Nam đang có nhiều giải pháp để thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng hơn với Hoa Kỳ, trong đó có các hợp đồng mua bán máy bay, thương mại quốc phòng, mua bán khí hóa lỏng, thương mại nông nghiệp, dược phẩm với Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính thông báo rằng hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đang triển khai việc mua 50 tàu bay Boeing với tổng giá trị khoảng 11 tỷ đô la. Trong khi đó, hãng hàng không tư nhân Vietjet cũng đang triển khai việc mua 200 tàu bay từ Boeing của Mỹ. Ngoài ra, một số hợp đồng máy bay khác giữa các đối tác hai nước cũng đang được xem xét, theo báo Giao thông. Ngoài ra, ông Chính cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và cho biết ông đang thúc giục các quan chức nhanh chóng phê duyệt giấy phép thí điểm cho dịch vụ vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk hoạt động tại quốc gia này. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Chữ ở bang Texas, Mỹ trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA chia sẻ rằng việc Việt Nam quyết định tăng tốc nhập khẩu từ Mỹ trong ngắn hạn khó có thể tạo thay đổi lớn trong cán cân mậu dịch khi mà thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã tăng lên 123,5 tỷ đô la vào năm ngoái. Tiến sĩ Chữ cho biết.
Rồi cái chuyện mà mua nông sản và mọi thứ thì tôi không nghĩ là nó sẽ giảm cái cán cân thương mại xuống dưới 20 tỷ. Thì Việt Nam có một cái cơ hội rất là lớn cho bị Mỹ đẩy vào trong cái quốc gia thao túng tiền tệ.
Trong khi đó, theo góc nhìn của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ông dự báo rằng Việt Nam có thể tăng kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ lên đến 40-50 tỷ đô la trong 4-5 năm tới. Ông cho biết.
Nếu mà tính cụ thể các cái lượng hàng mà mua như thế thông qua việc mua máy bay, mua khí hóa lỏng, rồi chỉ mua hàng nông nghiệp, mua thiết bị, mua công nghệ, và có thể là mua cả vũ khí nữa, thì nó cũng giảm được vào khoảng trên dưới 10 tỷ đô la Mỹ, nó giảm được đến mức đó. Thế còn thì với các cái dự án hợp tác thì nếu mà nhìn sang từ cái phía gọi là phía đầu tư từ Việt Nam vào Mỹ thì có thể đấy là một cái khả năng mà có hứa hẹn đó. Ví dụ như là cái việc mà các cái hãng hàng không Việt Nam họ họ dự kiến họ định mua một cái số lượng lớn máy bay trong vòng 10 năm hay là 5 năm hay là 2 năm hay 3 năm gì đó, thì cái con số nó cũng đội lên thì nó còn có nghĩa rằng là đấy là tạo cái công ăn việc làm ở bên Mỹ cho hãng Boeing chẳng hạn, hoặc là từ đấy thì nó còn có nghĩa là Việt Nam đầu tư những cái doanh nghiệp Việt Nam đấy họ đầu tư sang Mỹ, nó có nghĩa như thế. Thì nếu mà đếm tất cả thì nó cũng có thể trong vòng nhiều hơn 4 năm nó giảm được vào khoảng 40 cho đến 50 tỷ đô la Mỹ. Thì như thế là nó vào khoảng gần đến một nửa cái thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Việt Nam.
Giới quan sát cho rằng từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 từ ngày 20 tháng Giêng, ông Trump đã gia tăng lập trường bảo hộ mậu dịch, áp dụng các mức thuế quan mới và hạn chế đầu tư, khiến gây ra các biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại chính như Trung Quốc, Canada, Liên minh châu Âu. Việt Nam, một quốc gia được xem là đang hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đang đứng trước một thời điểm quan trọng khi đối phó với chính sách thương mại của chính quyền Trump. Việt Nam vào năm 2024 xếp thứ 3 trong các nước mà Mỹ có thâm hụt mậu dịch lớn nhất sau Trung Quốc và Mexico. Nhưng các chuyên gia cũng lưu ý rằng Việt Nam từng là quốc gia hưởng lợi lớn từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung trong quá khứ, thu hút đầu tư nước ngoài kỷ lục khi các công ty tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc, khiến Việt Nam trở thành một trong những nước xuất siêu hàng đầu với Hoa Kỳ và nhập siêu rất lớn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ lần này mở rộng thuế quan đối với các nền kinh tế châu Á khá có thể gây căng thẳng cho các ngành công nghiệp chính của Việt Nam. Ngành công nghiệp điện tử của nước này chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt dễ bị tổn thương, theo Vietnam News. Được hỏi liệu chính quyền Trump sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam hay không, các chuyên gia nói rằng khó đoán trước được vì chưa có tín hiệu nào từ phía Mỹ. Nhưng nói thêm rằng, với kỹ năng thạo thương thuyết và đưa ra nhiều lời hứa hẹn của các quan chức Việt Nam, họ có thể khiến Nhà Trắng siêu lòng. Tiến sĩ Chữ nêu nhận định.
Việt Nam thì rất là hay cái chuyện này. Họ có thể tiêu lòng rất là giỏi. Đó là lý do tại sao mà mình không thể tiên đoán được cái điều ông Trump muốn nói vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là rất là có thể. Không ai dám chắc, tại vì Việt Nam họ rất giỏi về chuyện này.
Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ chưa phản hồi ngay khi VOA yêu cầu bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Diên. Ông Greer phát biểu khi tuyên thệ nhậm chức hôm 26 tháng 2, Tổng thống Trump đã chỉ ra vai trò của các hoạt động thương mại không công bằng trong việc chuyển việc làm của người Mỹ ra nước ngoài và gây tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, tôi sẽ hành động chiến lược để giải quyết các hoạt động thương mại không công bằng, mở ra các thị trường mới, giải quyết thâm hụt thương mại kỷ lục của chúng ta và khôi phục khả năng trở thành một quốc gia sản xuất của nước Mỹ. Lặp lại mối quan ngại từ lâu của Tổng thống Trump, ông Greer nhấn mạnh ý định giải quyết tình trạng mất cân đối cân bằng thương mại dai dẳng. Ông chỉ ra rằng các quốc gia duy trì thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, đặc biệt là Việt Nam, nên mong đợi các yêu cầu về sự đối ứng lớn hơn trong tiếp cận thị trường nếu họ muốn giữ lại các đặc quyền thương mại của Hoa Kỳ, theo trang Washington Tariff và Trade Letter. Theo dữ liệu của đại diện thương mại Mỹ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ước đạt 149,6 tỷ đô la vào năm 2024. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Hoa Kỳ sang Việt Nam là 13,1 tỷ đô la. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ từ Việt Nam đạt 136,6 tỷ đô la. Như vậy, thâm hụt thương mại hàng hóa giữa hai nước là 123,5 tỷ đô la, tăng 18,1%. Khoảng 18,9 tỷ đô la so với năm 2023. The Voice of America,
VOA. Hơn 40 lãnh đạo cấp cao từ 21 trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ sẽ tham gia chuyến khảo sát kéo dài 5 ngày tại Việt Nam từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 nhằm thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới và tăng cường hợp tác học thuật với các đối tác Việt Nam. Theo Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phái đoàn giáo dục này đại diện cho các cơ sở giáo dục công lập và tư thục danh tiếng của Hoa Kỳ tại 17 bang, bao gồm các trường đại học nghiên cứu và cao đẳng cộng đồng. tin cho hay đoàn sẽ tìm hiểu hệ thống đại học của Việt Nam thông qua các chuyến thăm trường, sự kiện kết nối và các cuộc gặp gỡ các bên liên quan trong chính phủ và khu vực tư nhân. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, chương trình có tên gọi Hợp tác học thuật quốc tế này được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper nói rằng, Phái đoàn Giáo dục Đại học Hoa Kỳ tại Việt Nam là minh chứng cho việc Hoa Kỳ thực hiện các cam kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông nói thêm xin trích, việc mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục là yếu tố then chốt cho sự thành công của quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Bằng cách kết nối các trường đại học hàng đầu của hai quốc gia, chúng ta đang mở ra những cơ hội mới để sinh viên và các nhà nghiên cứu phát triển mạnh mẽ tại cả hai nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lời nói rằng, chương trình hợp tác học thuật quốc tế tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ trong việc mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường trao đổi sinh viên giảng viên giữa hai quốc gia. Theo phía Hoa Kỳ, hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đã theo học tại các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024, đóng góp hơn 1 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.